Thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bạn chị em, mấy tháng qua chúng ta đã học sách Ma-thi-ơ. Tôi và quý bạn chị em đã học Ma-thi-ơ đoạn thứ 14, đoạn thứ 15, đoạn thứ 16. Và hôm nay chúng ta học tới Ma-thi-ơ đoạn thứ 17. Ma-thi-ơ đoạn thứ 17 mà chúng ta học với chủ đề hôm nay: giải quyết các nan đề của cuộc sống bằng đức tin, như câu kinh thánh mà chúng ta nghe đọc ấy là: tại các ngươi ín đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Thưa quý bà anh chị em, cuộc sống của con người của chúng ta luôn luôn đối đầu với nhiều nan đề. Những nan đề này có thể là những việc khó khăn lớn lao xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng có thể là những bệnh tật đến với chúng ta một cách thình lình, và cũng có thể là những cuộc khủng hoảng tài chánh tiền bạc trong gia đình của chúng ta, trong nhiều lĩnh vực khác. Làm sao giải quyết được những vấn đề này, thưa quý bà anh chị em? Đối với người đời, người ta có thể dùng tài kinh bang tế thế của mình, hoặc là bằng quyền thế. Cũng có những người giải quyết bằng khả năng sự hiểu biết của mình. Một số người khác thì là giải quyết bằng những liều thuốc để tự tử, kết liễu cuộc đời của mình. Chung quy cách nào cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Kết quả của nó vẫn là đưa con người chúng ta đối diện với tối tăm và sầu thảm mà thôi. Nhưng hôm nay tôi xin giới thiệu cùng quý bà anh chị em giải pháp tốt đẹp nhất trong sự giải quyết các nan đề trong cuộc sống của chúng ta mà Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn thứ 17 chúng ta vừa nghe đọc qua, là giải quyết các nan đề của cuộc sống bằng đức tin. Có lẽ quý bà anh chị em sẽ hỏi rằng, có thật vậy không? Đức tin có thể giải quyết được nhiều nan đề trong cuộc sống của chúng ta hay không? Và Ma-thi-ơ đã trình bày cho chúng ta rõ điều đó, thưa quý bà anh chị em. Từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 8 là khúc kinh thánh đề cập đến đức tin giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kinh thánh chép rằng sau khi Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Chúa Trời hằng sống, thì 6 ngày sau đó Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng và bảo họ hãy cùng Ngài leo lên trên núi cao. Đây là núi Tha-bô nằm cách Ga-li-lê không xa lắm. Tôi có dịp đi ngang qua núi này năm 1985, và hiện người ta xây ở tại núi này đó, ở trên đỉnh đó một nhà thờ có 3 cánh, như là một cái nhà trại có 3 gian, để kỷ niệm việc Chúa đến đây với các môn đồ của Ngài. Chúng ta thử hỏi, 3 môn đồ của Chúa Giê-xu có thích leo lên núi cao không, thưa quý bà anh chị em? Và tôi thiết nghĩ có lẽ họ không thích leo núi bao giờ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những môn đệ của Chúa xuất thân từ nghề đánh cá ở biển hồ Ga-li-lê. Giang sơn của họ là biển cả chứ không phải là núi cao. Rả lại núi cao chỉ toàn là đá và cây cối tầm ở trên đó, lại leo lên rất là khó khăn và mệt nhọc, thì chắc các môn đồ của Chúa Giê-xu không thích leo núi đâu. Khi tôi đến A Lao để truyền giáo, vấn đề đầu tiên của tôi là đi thăm các tỉnh, các thành phố của A Lao ở trong khắp cả xứ, để tìm hiểu địa danh cũng như thăm viếng các Việt kiều ở khắp mọi nơi. Nơi mà tôi đầu tiên đến thăm là Luang Prabang, tức là đế đô của nước Lào, nơi đó có vua ở. Trên ngọn núi này cao không cao lắm, nhưng mà có một cái ngôi chùa mà người ta nói là linh thiêng lắm, và nhiều người đi lên trên đỉnh cao đó đến ngôi chùa. Tôi cũng lên đó coi xem sao, nhưng mà họ đã xây những bậc đi lên, có nhiều nấc đi lên lắm. Và tôi lên một chừng khoảng nửa đường thì thấy mệt quá, mồ hôi đổ ra trời nóng và lại mệt, chân không đi nổi nữa, mệt lắm. Và tôi tưởng các môn đồ của Chúa Giêsu khi leo núi không được xây bằng những nấc thang đi lên, họ phải nắm từng cái nhánh cây để mà leo lên rất là khó khăn. Họ leo lên mệt nhọc lắm, có thể là họ tuột tới tuột lui và rất là nguy hiểm. Và đang khi leo núi đó, có lẽ các môn đồ nhìn nhau và nói rằng sao mà khó quá, sao mà mệt quá, leo núi sao khó như thế này. Và có thể Phi-e-rơ quay lại nói với Gia-cơ rằng: anh Gia-cơ ơi, anh có biết gì ở trên núi cao đó mà thầy mình bảo mình leo lên theo thầy lên đó không? Và có lẽ Gia-cơ nói rằng: Phi-e-rơ ơi, tôi không biết gì trên đó cả. Rồi có lẽ Phi-e-rơ quay sang hỏi Giăng rằng: Giăng ơi, em có biết có gì ở trên đó không? Và ông Giăng cũng trả lời rằng không có biết gì cả. Và cả ba không có biết gì ở trên núi đó cả, nhưng mà họ đi bởi vì Chúa Giêsu bảo họ leo lên núi. Họ vâng lời Ngài, dầu không biết gì trên đó nhưng mà họ đi bằng đức tin. Họ đi theo Chúa bằng đức tin, dầu khó khăn cực nhọc, mồ hôi tuôn chảy, họ leo lên trên núi cao đó. Nhưng thưa quý bà anh chị em, khi họ lên núi cao có gì xảy ra? Câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, họ thấy Chúa Giêsu hóa hình ngay trên núi đó. Mặt Ngài sáng lọa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng, rồi có một đám mây sáng rực che phủ tất cả mọi người trên đó. Và có tiếng ở trong mây phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Rồi các môn đồ thấy gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Họ thấy Môi-se và Ê-li hiện ra với họ, với Chúa Giêsu, nói chuyện với Chúa Giêsu. Ôm cảnh tượng lạ lùng chưa bao giờ mà họ thấy từ trước tới nay. Và Kinh Thánh chép rằng các môn đồ té sắp xuống mặt mà sợ lắm. Chúa Giêsu phải đến vỗ vai họ và kéo họ lên, nói rằng: đừng sợ, hãy đứng dậy đừng sợ. Và họ vui mừng vì họ đã vừa chứng kiến một cảnh vinh quang tuyệt vời của Chúa Giêsu với các thánh của Ngài ở trên núi này. Phi-e-rơ nói với Chúa Giêsu rằng: thầy ơi, chỗ này vinh quang của Chúa rực rỡ lắm, chỗ này tốt lắm, nếu thầy muốn thì chúng tôi sẽ xây ở tại đây ba cái nhà trại, một cái cho thầy, một cái cho Ê-li, một cái cho Môi-se. Và họ đề nghị ở lại luôn ở trên núi này. Họ quên chính mình, họ không có cái nhà trại nào cho ba anh em này cả. Đi với Chúa bằng đức tin thường thường là quên mình và sẽ thấy vinh quang rực rỡ của Chúa. Lúc đầu họ không muốn đi phải không thưa quý bạn cho em? Vì mệt, leo núi không có gì lạ, cây cối tùm ở trên đó chỉ đá mà thôi. Nhưng họ vâng lời Chúa và đi với Chúa bằng đức tin thì họ thấy được vinh quang tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Vì vậy thưa quý bà anh chị em là con của Chúa, chúng ta phải đi với Chúa bằng đức tin. Nếu chúng ta đi với Chúa bằng đức tin, chúng ta sẽ thấy vinh quang tuyệt vời của Chúa. Chúng ta sẽ giải quyết được các nan đề của cuộc sống chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy yêu thương lẫn nhau. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy sự yêu thương nhau sao mà khó quá, như là một cái đỉnh núi cao mà phải trèo lên khó lắm, không đi được. Như là một cái trái núi chắn ngang đường lối của mình không muốn đi qua. Và vì vậy mà chúng ta không thực hiện được bởi đức tin yêu thương lẫn nhau. Lời Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta nói rằng: Chúa ơi, làm sao con tha thứ được? Tha thứ cho ai được chứ tha thứ cho người đó không được, khó quá cho con. Rồi chúng ta kể đây là một đỉnh núi cao mà chúng ta không thể leo lên được. Rồi chúng ta không làm gì cả và cuối cùng chúng ta vẫn giữ trong lòng mình hận thù và phá tan một phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Là Chúa dạy gì nữa quý ông bà anh chị em? Hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từng khá lấy điều này thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho các ngươi đến nỗi không chậu chưa chăng? Nhưng mà nhiều người nói rằng: Chúa ơi, làm sao được? Con có bao nhiêu tiền đây? Con phải nuôi gia đình, nuôi con cái, con phải làm điều này điều kia. Rồi chúng ta nghĩ rằng đây là một đỉnh núi cao quá không leo lên được, một đỉnh núi chặn ngang. Và biết bao nhiêu đầy tớ con của Chúa đã mất phước vì không dám phân dân phần mười cho Chúa. Họ không thấy vinh quang tuyệt vời của Chúa. Các môn đồ đã thấy vinh quang của Chúa trên đỉnh cao vì họ vâng lời và bước đi với Chúa bằng đức tin. Tại sao chúng ta không dám bước đi với Chúa bằng đức tin? Rất nhiều đầy tớ của Chúa nữa chứ không phải là con cái của Chúa đâu, mất phước vô cùng. Họ không làm tròn chức vụ của Ngài và họ lãnh chức vụ như là một cái gì đó mà không kết quả gì cả, bởi vì không dám bước đi với Chúa bằng đức tin. Thưa quý bà anh chị em, ông Abraham đã vâng lời Chúa lên trên núi Moria. Chúa bảo rằng hãy đem con này là làm sinh tế giết để mà dân của lễ. Dám đi không? Dám lên núi không? Nhưng Abraham dám đi. Thưa quý bạn xem, ông thấy gì? Thấy vinh quang của Chúa vì Chúa sắm sẵn con chiên đực mắc trong bùa cây để thay thế cho con mình. Ông Môi-se, Chúa bảo lên núi Sinai. Môi-se nói thế nào? Không được đâu Chúa ơi, núi đó thấy là mây phủ trắng, mỗi ngày lạnh lắm và cao lắm thì con lên được, con không đi đâu. Nhưng mà Môi-se sẵn sàng lên núi Sinai. Thưa quý bạn xem, và tại đó ông thấy gì? Thấy được vinh quang của Chúa và ông nhận được cái gì? Là những bảng đá, hai bảng đá về 10 điều răn. Ông đã được thấy vinh quang của Chúa. Và tôi nói với quý bạn xem, mà khi chúng ta học khúc kinh thánh này, hãy bước đi với Chúa bằng đức tin, đừng sợ. Đức tin sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như Giăng đoạn 11 câu 40 mà Chúa Giêsu đã nói với Mary trước cái chết của Lazaro: ta há chẳng từng nói với các ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy vinh hiển Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi tin thì sẽ thấy vinh hiển Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em chúng ta hãy bước đi với Chúa bằng đức tin, đừng sợ. Chúa bảo gì làm nấy đi. Đừng kể đó là cái núi cao khó leo lên. Đừng kể đó là mệt nhọc. Đừng kể nó lên đó vô ích. Nhưng hãy tin Chúa đi và bước đi với Chúa bằng đức tin. Quý ông bà anh em sẽ thấy vinh quang tuyệt vời của Chúa và phước hạnh tràn đầy trong đời sống của chúng ta. Từ câu thứ 9 đến câu 20 bày tỏ cho chúng ta cách giải quyết bệnh tật bằng đức tin. Sau cảnh trạng quá hình trên núi, Đức Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài từ trên núi đi xuống. Vừa xuống tới chân núi thì có một người đàn ông đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: lại Chúa, xin thương xót đến đứa con trai tôi. Còn người này nói rằng: tôi có một đứa con trai nhưng bất hạnh quá, nó đau phong điên, vừa bị bệnh phong giật và vừa bị quỷ ám nữa, làm cho đời sống nó khổ quá. Có khi nó té vào trong lửa phóng cả mình, có khi nó té xuống nước mà nó khổ quá. Nó nhìn thấy nó tôi càng khổ hơn. Bây giờ không biết làm sao. Tôi đã đem đứa con tôi với các môn đồ của Ngài để mà giúp cho, để chữa lành cho, nhưng mà họ làm không được. Bây giờ xin Chúa thương xót con. Chúa Giêsu nhìn người đàn ông bất hạnh này mà phán rằng: hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà cho em? Chúa Giêsu nhìn người đàn ông này mà nói rằng: sở dĩ con của ông mà không được chữa lành là bởi vì ông không tin. Không có đức tin thì không có thể chữa lành đâu. Không có đức tin thì không thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói thẳng với người cha này. Và có lẽ khi nghe lời đó, người cha này bắt đầu tin, đặt niềm tin trong Chúa. Và Chúa Giêsu nói rằng: thôi bây giờ ngươi hãy trở về, đem con đến đây. Và người cha khốn khổ này chạy về nhà và đem đứa con trai mình đến trước mặt Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu liền trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Đứa trẻ bây giờ không còn bị phong điên nữa, không bị quỷ ám nữa, bây giờ được lành bệnh. Người cha sung sướng biết bao nhiêu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu trường hợp của chúng ta như vậy, chúng ta sẽ nhảy nhót vui mừng ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì quyền năng phép lạ của Ngài đã xảy ra. Người cha này cũng thế, thưa quý ông bà anh chị em, và thấy đứa trẻ được chữa lành, các môn đệ của Chúa đến gặp Chúa Giêsu nói rằng: Thầy ơi, chúng tôi đã được Thầy sai đi giảng đạo, Thầy đã ban cho chúng tôi quyền năng để chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, nhưng tại sao chúng tôi đuổi không được mà Thầy đuổi được? Chúa Giêsu trả lời như thế này: ấy là tại các ngươi ít đức tin. Chúng ta thấy hãy chú ý, khi nói với người cha bất hạnh này thì Chúa nói rằng tại ngươi không tin hay là không có đức tin. Nhưng mà đối với các môn đồ thì Chúa nói rằng tại các ngươi ít đức tin. Không tin với ít đức tin thì khác nhau, phải không thưa quý ông bà cha em? Nhưng mà giống nhau ở một điều, sẽ không thấy vinh hiển của Chúa. Và Chúa Giêsu đáp rằng: nếu các ngươi có đức tin chỉ bằng hột cải mà thôi, thì có thể bảo với núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi chỉ có đức tin bằng hột cải, hột cải rất là nhỏ, nhưng nếu người ta gieo cái hột cải xuống đất thì cái gì xảy ra? Hột cải đó nứt mầm phải không, rồi đẩy tung cái những gì ở trên mặt của nó, ngay cả đất cát tung lên và nó vươn lên. Hột cải nhỏ nhưng mà ở trong nó có sự sống, sự sống mạnh mẽ, và đó là lý do mà Chúa Giêsu muốn nói rằng đức tin của chúng ta phải giống như vậy, có sức mạnh ở bên trong, một đức tin thật sự, một thứ đức tin đặt vào Chúa của Thế Giêsu, một đức tin giàu nhỏ bé nhưng mà có sức sống mạnh mẽ, và đức tin đó sẽ đẩy bật tất cả, ngay cả bệnh tật, và đẩy luôn hòn núi dời qua chỗ này đến chỗ khác, như Chúa Giêsu đã nói vậy. Người đàn bà Canaan chúng ta học vừa rồi, thì người này có một đứa con gái bị quỷ ám nặng nề lắm. Bà xin Chúa chữa lành nhưng mà bị các môn đồ đề nghị đuổi về. Chúa Giêsu cũng từ chối một vài lần, nhưng mà bà đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Cái gì xảy ra? Con của bà được lành. Đức tin giải quyết được bệnh tật là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em có đức tin thì không phải cần phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy này thầy khác, hoặc là đi tìm một cái nơi nào linh thiêng như người ta chạy xuống luộc rồi để được chữa bệnh, không. Đức tin của chúng ta với sức mạnh mà Chúa thấy ở trong cuộc đời chúng ta thì Ngài sẽ cứu chữa. Tôi như đã nói với ông bạn cha, tôi có nhiều bệnh lắm trước đây, nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi đặt niềm tin ở Chúa và vững tin đi hầu việc Ngài, và bây giờ cảm tạ ơn Chúa mọi điều đã qua. Ngày xưa ở quê tôi, khi tin lành truyền đến ở tại Vĩnh Long, thì tại làng tôi số người tin Chúa rất là đông. Ông thân tôi tin Chúa trước rồi từ đó tin Chúa rất là đông. Hiện nay tại làng tôi thì có khoảng hơn 200 tín đồ, và mới vừa thành lập cái chi nhánh ở tại đó, và tôi sẽ trở về thăm. Năm rồi tôi có giảng ở tại đó nữa. Và trong lúc đầu mới tin Chúa có nhiều người thì ma quỷ tấn công nhiều lắm. Tôi có một cô thứ năm bị quỷ ám. Ông nội tôi lo thầy pháp, thầy đủ thứ hết, rồi cúng cả gà vịt rồi cả heo nữa, tốn rất là nhiều tiền. Cái thầy pháp tới thì bắt quỷ bỏ trong hũ, bỏ lu gì đó, đủ thứ hết trơn, làm phép làm bùa, nhưng mà cũng vẫn như không. Ông thân tôi đề nghị với ông nội tôi bây giờ phải mời hội thánh. Ông nội tôi chưa tin Chúa, mời hội thánh, ông nội tôi từ chối. Và cuối cùng thì không còn đường lối nào khác, phải mời con gái Chúa đến cầu nguyện. Con gái Chúa họp lại cầu nguyện, xin Chúa đuổi quỷ và nhân danh Đức Chúa Giêsu. Vừa nghe tiếng nhân danh Đức Chúa Giêsu amen thì cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Cô tôi nhảy giọt lên một cái cao và la lên một tiếng khủng khiếp. Cái nhà lá đó thì mắc kẹt ở trên đó, người ta phải gỡ xuống, và quỷ xuất ra, cô tôi được lành bệnh. Đức tin đuổi được ma quỷ, đuổi được bệnh tật, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên trong mọi nan đề của cuộc sống chúng ta, nhất là trong sự đau yếu bệnh hoạn của thân thể, hãy nhờ cậy Chúa, đặt nơi Chúa và nương cậy nơi Chúa. Và bởi đức tin chắc chắn Chúa sẽ làm việc lớn cho chúng ta theo ý thánh của Ngài, chứ không phải là chúng ta ép Chúa để làm những gì mà chúng ta muốn, nhưng mà theo ý thánh của Ngài. Từ câu 22 cho tới câu 27, Chúng ta thấy cách giải quyết sự khủng hoảng tài chánh bằng đức tin. Sau khi đuổi quỷ chữa lành bệnh cho đứa con trai bị bệnh phong điên xong, Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ Ngài đi đến thành Ca-bê-na-um. Vừa khi vào thành, có một người thâu thuế đền thờ chặn Phi-e-rơ lại và hỏi rằng: Phi-e-rơ ơi, thầy anh có đóng thuế không? Phi-e-rơ trả lời: có chứ. Sau đó Phi-e-rơ bước vào. Đức Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ ơi, ngươi nghĩ sao? Vua chúa đời này lấy thế của ai? Của con trai họ hay là của người ngoài? Phi-e-rơ đáp cùng Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, thường thì họ thu thế người ngoài chứ không có thu thế con trai của họ bao giờ đâu. Chúa Giêsu nhìn Phi-e-rơ mà phán rằng: Phi-e-rơ ơi, ta là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống như ngươi đã xưng nhận. Ta là vua của muôn chúa, là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng đến trong trần gian này. Ta đáng lẽ không phải bị đóng thuế, nhưng để đừng làm gương xấu cho những kẻ này thì Phi-e-rơ ơi, bây giờ ta và ngươi phải đóng thuế. Nhưng tiền đâu để đóng thuế, thưa quý bạn chị em? Chúa Giêsu là đấng giàu có vô cùng ở trên trời, nhưng Ngài yêu thương thế gian. Ngài bỏ tất cả vinh quang ở trên trời, Ngài xuống trần gian này làm người, thậm chí một đầy tớ. Ngài sống nghèo hàn, Ngài sanh ra trong máng cỏ nghèo nàn với đôi bàn tay trắng. Suốt đời Ngài chẳng tạo được một ngôi nhà, chẳng có một mảnh đất nhỏ. Có lần Ngài phán rằng: con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người chẳng có chỗ gối đầu. Ngài thường đi qua hồ Galilê bằng những chiếc thuyền, nhưng chiếc thuyền đó cũng không phải của Ngài, của người khác. Thậm chí khi Ngài chết trên thập tự giá, người ta khâm liệm cũng không có mồ để chôn, phải mượn mồ của người khác. Ngài là đấng giàu có vô cùng, nhưng mà Ngài trở nên nghèo hèn. Ngài đến trong trần gian này không có chi cả. Ngài đi giảng đạo từ nơi này đến nơi khác, làm nhiều phép lạ, nhưng mà Ngài không có chỗ gối đầu, mà cũng không có tiền của gì cả. Ngài vứt đôi bàn tay trắng. Phi-e-rơ ra theo Ngài. Khi Ngài kêu rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy theo ta để ta trở nên ta đánh ngươi, trở nên ta đánh lưới người. Phi-e-rơ theo Chúa Giêsu, bỏ thuyền bỏ lưới, bây giờ theo Chúa cũng tay trắng. Và khi Chúa sai Phi-e-rơ ra đi, Ngài đã dặn rằng đừng có đem theo bao bị, đem theo cái gì cả, cũng đi tay không. Bây giờ Chúa Giêsu và Phi-e-rơ đối diện với khủng hoảng tài chánh vô cùng. Tiền đâu để đóng thuế, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu bảo Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ, chúng ta phải đóng thuế để đừng làm gương xấu cho những người khác. Bây giờ để giải quyết vấn đề này, ngươi hãy cầm cần câu ra mé biển và câu cá. Hãy khi nào mà ngươi giật cần câu lên và bắt được con cá đầu tiên đó, ngươi hãy bánh miệng nó ra, ngươi sẽ thấy đồng bạc, và lấy đồng bạc đó về đóng thuế cho. Phi-e-rơ nhìn Chúa Giêsu: được, tôi đã từng ở dưới biển hồ Galilê này đánh cá biết bao nhiêu ngày tháng, biết bao nhiêu năm, có chuyện gì xảy ra như vậy đâu. Chúa bảo Phi-e-rơ đi câu cá, bây giờ đi hay không? Những bước chân của Phi-e-rơ đi từ trên nhà mà xuống bờ biển Galilê là những bước chân của đức tin. Ông đi câu cá bằng đức tin. Và kết quả như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Quả thật ông câu được con cá đầu tiên và banh miệng nó ra, bắt được con cá, lấy được đồng bạc và đem số tiền đó trở về đóng thế cho Chúa Giêsu. Cuộc khủng hoảng tài chánh bắt đầu chấm dứt. Nếu Phi-e-rơ không đi với Chúa bằng đức tin, không nghe lời Chúa đi câu cá, thì làm sao có thể giải quyết vấn đề tài chánh trong việc đóng thế này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phêrô giải quyết các nan đề bằng đức tin của mình. Và tôi nói với quý ông bạn cho em rằng, nếu quý ông bạn cho em đi với Chúa bằng đức tin, Chúa sẽ ban cho quý ông bạn cho em và tôi đầy đủ mọi sự và không còn có khủng hoảng tài chánh nữa đâu. Nhiều người lo ngại không biết phải làm sao có tiền để lo cho con cái, lo cho con cái đi học, lo cho gia đình sinh sống hàng ngày, rồi lo này lo khác đủ thứ hết, rồi rối loạn. Và trước cảnh khủng hoảng tài chánh của thế giới ngày nay, nhiều người còn lo sợ hơn. Nhưng thưa quý bạn cha em đừng sợ, hãy đi với Chúa bằng đức tin. Đức tin sẽ giải quyết mọi khủng hoảng. Mà chúng ta thấy Phêrô đã đi câu cá và đã giải quyết được khủng hoảng trong sự động thế này, phải không thưa quý bạn cha em? Đừng sợ, hãy đi với Chúa bằng đức tin đi. Chúa không để mình mà khủng hoảng đến nỗi mà mất hy vọng đâu. Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Nếu quý bạn cha em nhìn cảnh của gia đình của chúng tôi hầu việc Chúa bằng tay không từ quê nhà tới bây giờ, nhưng mà Chúa vẫn nuôi cho chúng tôi tới bây giờ. Chúng tôi chỉ đi với Chúa bằng đức tin mà thôi. Năm 1975 là năm mà tôi phải bước đi với Chúa bằng đức tin. Tôi đang học về Chúa ở tại Viên Chan, ở tại Laos, là ở tại Ai Lao bên Lào đó. Khi mọi việc xảy ra, người ta ùn ùn bỏ đi hết. Các giáo sĩ cùng học về Chúa trong hội trường giáo với chúng tôi thì họ là người Mỹ, người ngoại quốc, họ đi ra khỏi xứ. Trước khi họ đi, chúng tôi cũng đến gặp họ để yêu cầu giúp đỡ, nhưng mà họ cũng rối loạn với chúng tôi và họ cũng đi ra không làm gì cả. Tôi ở lại không biết giải quyết cách nào, làm sao có tiền để ra đi, làm sao có tiền để sinh sống trong những ngày này. Nhưng chúng tôi nương cậy nơi Chúa và Ngài đã giúp đỡ chúng tôi bởi đức tin của chúng tôi. Một người Indonesia, tức là ông này là chủ tịch của hội truyền giáo Á Châu, một lần nọ chạy xe ngang nhà thờ, ông thấy cửa nhà thờ tư thất mở thì ông gõ cửa bước vào. Ông nói rằng: mục sư ơi, tới giờ phút này mà mục sư không đi sao? Trễ quá rồi, không còn cơ hội nữa. Và tôi nói rằng: làm sao, không còn tài chánh gì cả. Ông đi ra ngoài cốp xe ra, thưa quý bà cha em, ông lấy một cái bọc rất là lớn đem vào tặng chúng tôi bằng tiền của Ai Lao lúc bây giờ để sống tạm thời. Và sau đó thì Chúa lại mở đường cho chúng tôi qua Thái Lan, và hội trưởng giáo giúp đỡ cả tiền máy bay để qua bên Pháp này, cả gia đình để hầu việc Chúa. Và cảm tạ Chúa, mọi khó khăn khủng hoảng tài chánh Chúa giải quyết cách lạ lùng vô cùng mà không ngờ được, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi dám nói chắc với quý ông bà anh chị em rằng, nếu quý ông bà anh chị em đi với Chúa bằng đức tin đi, đừng sợ thiếu thốn, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta trong một hoàn cảnh khác nhau. Ngài sẽ không bỏ chúng ta đâu. Con chim sẻ không đáng giá bao nhiêu tiền mà Chúa còn nuôi nó, huống chi chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy bước đi với Chúa bằng đức tin, đừng sợ. Ma-thi-ơ đoạn 17 là một đoạn kinh thánh vô cùng đặc biệt. Dù trước những việc lớn lao xảy ra trong đời sống, dầu bệnh tật như thế nào, dầu thiếu thốn như thế nào, hãy đi với Chúa bằng đức tin, Chúa sẽ ban cho chúng ta như chúng ta đã thấy khúc kinh thánh này đã đề cập tới. Nguyện Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em luôn luôn đứng với Chúa bằng đức tin và sống với Chúa bằng đức tin cho đến cuối cùng. Đức tin sẽ giải quyết mọi nan đề cho cuộc sống của chúng ta. Kính mời quý bạn xem đứng lên để chúng ta cầu nguyện.